cùng đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam 9 tháng 1, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương 85 sinh viên năm tốt, 30 tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương và 104 sinh viên đạt giải thưởng sau tháng Giêng năm 2022.
Đề xuất khoảng 9 tỷ đô la làm đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ khẩn trương nâng cấp sửa chữa nhiều công trình giao thông phục vụ cho việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa dịp Tết.
Nóng tình trạng ăn cắp đồ tại các siêu thị Mỹ.
Muôn mặt đời thường là mẫu chuyện về cô Nguyễn Thị Ngọc Hiền, giáo viên mỹ thuật tại trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nhiều năm vẽ tranh trên nia, mẹt tre, tạo được nhiều ấn tượng đối với mọi người. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình sáng nay, thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam 9 tháng 1 năm 1950, 9 tháng 1 năm 2023.
Ngày 9 tháng 1 năm 1950, Đoàn Thanh niên Cứu Quốc và Đoàn Học sinh Sài Gòn Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9 tháng 1 năm 1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ơn làm dấy lên trong học sinh sinh viên và nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ Tây Sai.
Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và học sinh sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội Toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 hàng năm làm ngày truyền thống học sinh sinh viên. Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 5 từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 11 năm 1993 tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 9 tháng 1 làm ngày truyền thống của Hội sinh viên Việt Nam.
Trải qua 73 năm, Hội sinh viên Việt Nam đã trở thành tổ chức lớn mạnh với hơn 1.200.000 hội viên, 28 hội sinh viên cấp tỉnh, 45 tổ chức hội sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương, 13 hội sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Với các chương trình hoạt động, các phong trào đa dạng và hiệu quả, Hội sinh viên Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình mẫu thế hệ sinh viên Việt Nam giỏi kiến thức, vững kỹ năng, xung kích sáng tạo, sẵn sàng hội nhập.
Tại Hà Nội, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam, đồng thời tuyên dương danh hiệu học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện, sinh viên năm tốt cấp trung ương, trao giải thưởng sau tháng Giêng năm 2022.
Năm 2022, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tuyên dương 85 sinh viên năm tốt, 30 tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương và 104 sinh viên đạt giải thưởng sau tháng Giêng, 684 học sinh ba tốt, 20 học sinh ba rèn luyện cấp trung ương. Danh hiệu sinh viên năm tốt là danh hiệu cao quý nhất của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam nhằm trao tặng, vinh danh những sinh viên đạt được 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt. Giải thưởng sau tháng Giêng nhằm vinh danh những cán bộ đoàn, hội không chỉ năng nổ, sáng tạo trong các hoạt động đoàn mà còn có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Năm 2022, Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam đã có những thay đổi trong quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương so với năm 2021. Các tiêu chuẩn về đạo đức tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt đã được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam sửa đổi bổ sung, ngày càng phù hợp, xứng đáng là danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam.
Tiêu biểu trong 30 đơn vị được trao tặng danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt năm 2022 có các đơn vị như Hội sinh viên thành phố Hà Nội, Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, Hội sinh viên thành phố Cần Thơ, Hội sinh viên tỉnh Bình Định. Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cũng trao 30 suất quà dành tặng cho các bạn học sinh sinh viên, cán bộ hội sinh viên có thành tích xuất sắc vươn lên trong học tập công tác.
Ban Thư ký Hội sinh viên thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên là Hội sinh viên Việt Nam. Dịp này, Hội sinh viên thành phố tuyên dương 11 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, 158 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố, 30 cá nhân đạt danh hiệu học sinh ba tốt và 11 cá nhân đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện cấp thành phố. Tuyên dương 7 gương sinh viên Cần Thơ những câu chuyện đẹp. Ban tổ chức còn trao 53 suất học bổng Ước Mơ Xanh, 5 triệu đồng một suất một năm cho sinh viên vượt khó học tốt. Từ năm 2019 đến nay, Hội sinh viên thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Sơn Alpha ký kết triển khai học bổng Ước Mơ Xanh, mỗi năm hỗ trợ 300 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cho đến khi tốt nghiệp.
Chương trình xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Ban quản lý dự án đường sắt vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải tình hình khảo sát lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Trước đó, Ban quản lý dự án đường sắt được Bộ Giao thông Vận tải giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.
Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy việc đầu tư đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trong tương lai, đồng thời đảm bảo phát triển hài hòa bền vững giao thông vận tải, tái cấu trúc đô thị và phân bổ dân cư, lao động trên hành lang Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Hướng tuyến của tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ bắt đầu từ Bình Dương ga An Bình đến Cần Thơ ga Cần Thơ, đi qua 6 tỉnh thành phố với tổng chiều dài là 174,42 km. Trên tuyến bố trí 15 ga, 11 trạm bảo dưỡng, sửa chữa, khám xe, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi. Tốc độ thiết kế lớn nhất là 190 km một giờ. Trong đó, tàu khách khai thác tốc độ dưới 190 km một giờ. Tàu hàng khai thác tốc độ dưới 120 km một giờ. Kết cấu tuyến chủ yếu trên nền đắp và cầu cạn.
Về phương án tổ chức vận tải tàu khách và tàu hàng, Ban quản lý dự án đường sắt kiến nghị tàu hàng sẽ được tổ chức từ Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đến ga An Bình và Cần Thơ. Tàu khách được tổ chức từ Tân Kiên và ga Bình Triệu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đến ga Cần Thơ. Trong đó tổ chức một số đoàn tàu ngoại ô từ ga Tân Kiên đến ga Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Tổng mức đầu tư dự kiến là 213.948 tỷ đồng, tương đương hơn 9 tỷ đô la Mỹ.
Về phương án đầu tư, tư vấn nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án theo hình thức PPP, nhà nước thanh toán tiền giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư PPP quy động vốn xây dựng hạ tầng, thử nghiệm và bàn giao lại cho nhà nước. Về mô hình quản lý khai thác, nhà đầu tư thành lập công ty cổ phần vận tải đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ để đầu tư phương tiện, tổ chức vận hành khai thác và bảo dưỡng hạ tầng phương tiện và trả phí thuê cơ sở hạ tầng cho công ty đầu tư và quản lý hạ tầng đường sắt của nhà nước. Trong giai đoạn sau, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm các mô hình phù hợp với mô hình đầu tư.
Theo Ban quản lý dự án trải dài trên tuyến qua rất nhiều địa phương. Việc điều chỉnh cập nhật quy hoạch mạng lưới đường sắt cũng như là quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các địa phương đang được tiến hành cập nhật, nên công tác thỏa thuận gặp rất nhiều khó khăn, kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng cùng các đơn vị liên quan về việc xác định quy mô, vị trí trạm dừng nghỉ của dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
Văn bản nêu rõ, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, trạm dừng nghỉ dự án thành phần 1 tỉnh An Giang bố trí tại trạm km 22+300, quy mô loại 1, diện tích khoảng 5 hecta. Dự án thành phần 2 thành phố Cần Thơ bố trí tại km 77+968, quy mô loại 1, diện tích khoảng 5,6 hecta. Dự án thành phần 3 tỉnh Hậu Giang bố trí tại km 128+900, quy mô loại 1, diện tích khoảng 3 hecta. Dự án thành phần 4 tỉnh Sóc Trăng bố trí tại km 135+700, quy mô loại 1.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, do chưa có sự thống nhất trên toàn tuyến dẫn đến khoảng cách giữa các trạm dừng nghỉ không đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia đường ô tô cao tốc yêu cầu thiết kế, trạm dừng nghỉ thuộc dự án thành phần 3 và 4 chỉ cách nhau 6,8 km. Quy mô các trạm đều chưa được các tư vấn luận chứng theo cơ sở lượng xe trên tuyến và dự báo lượng khách ra vào trạm theo quy định. Hình thức đầu tư, nguồn vốn đầu tư và phương thức quản lý khai thác chưa được thống nhất để báo cáo cấp quyết định đầu tư.
Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận chủ trì chỉ đạo đơn vị tư vấn, chủ đầu tư các dự án thành phần phối hợp rà soát toàn tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, xác định vị trí trạm dừng nghỉ đảm bảo khoảng cách theo tiêu chuẩn quốc gia và báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thống nhất làm cơ sở cập nhật trong báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Bộ Giao thông Vận tải thẩm định theo quy định. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cần tổ chức kiểm tra và họp với các chủ đầu tư dự án thành phần để sớm thống nhất xử lý về vị trí trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
Tết Nguyên đán năm 2023, ngành giao thông vận tải thành phố Cần Thơ và các địa phương quận huyện khẩn trương nâng cấp sửa chữa nhiều công trình giao thông trên địa bàn phục vụ cho việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa dịp Tết.
Đường tỉnh 921 đoạn qua địa bàn các xã Thạnh Hòa, Trung Nhất của quận Thốt Nốt có 5 trong tổng số 7 cây cầu bị xuống cấp. Sở Giao thông Vận tải thành phố đã tiến hành sửa chữa, thay thế mặt cầu, thân cầu bằng gỗ, bằng vật liệu mới là thép nhúng kẽm, kịp đưa vào sử dụng trước dịp Tết Nguyên đán năm nay. Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đã đầu tư gần 80 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp để nâng cấp, tu sửa giảm giá, mở rộng, kết hợp lắp đặt lại hệ thống cống thoát nước của 11 tuyến đường tỉnh trên toàn địa bàn. Đầu tháng 1 này, các công trình được triển khai trên các đường tỉnh đã đạt 95% tiến độ và đang phấn đấu hoàn thành trước ngày 10 tháng 1 này.
Cùng với ngành giao thông vận tải, các quận huyện cũng đang ráo riết thực hiện khoảng 20 công trình nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng từ ngân sách, nhiều nhất là quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn. Những phần việc chủ yếu là giảm giá, nâng cấp, cải tạo hệ thống cống thoát nước, kết hợp lắp đặt đèn chiếu sáng và biển báo hiệu đường bộ, kẹp vẽ lại tiêm đường, làn đường, vân vân. Năm 2023, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, Ban quản lý dự án và các quận huyện bắt tay vào thực hiện các công trình trọng điểm đã được triển khai, trong đó có hai dự án trọng điểm quốc gia là cao tốc đường bộ Bắc Nam và cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Theo thống kê, có trên 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng của các công trình dự án này, đó là chưa kể những công trình đã triển khai từ năm trước mà chưa hoàn tất việc bố trí tái định cư do còn đang xây dựng.
Đến đầu tháng 1 này, các khu tái định cư đang triển khai xây dựng trong thành phố đã chuẩn bị gần 2.000 nền để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các công trình dự án đã và đang triển khai. Có giải quyết được nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp họ an cư thì mới thu hồi được mặt bằng, việc thi công công trình dự án mới thuận lợi hơn.
Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, từ đầu tháng 1 này, công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ đã triển khai một số biện pháp nhằm tăng áp lực nước, đảm bảo nguồn nước liên tục, chất lượng.
Tại các nhà máy nước trực thuộc công ty, công nhân cũng đã tiến hành nạo vét, bỏ bùn, xử lý mùi. Đồng thời đầu tư thay mới hệ thống ống, van đóng mở cùng một số thiết bị kỹ thuật đã bị hư hỏng tại các vị trí để đảm bảo công suất hoạt động liên tục, không bị gián đoạn kể từ khi có sự cố cúp điện. Ngoài ra, các nhà máy nước còn được tăng áp lực nước hơn ngày thường, nhất là trong thời điểm cận Tết, để đảm bảo cho nhu cầu sử dụng nước của người dân, các cơ quan đơn vị khi thực hiện việc tổng vệ sinh nhà cửa, cơ quan đơn vị.
Hôm nay là 18 tháng Chạp, tuy còn 12 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán Quý Mão, nhưng những ngày này, sắc xuân đã về trên các đường phố của quận trung tâm Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cùng với không khí mùa xuân đang lan tỏa, người người nhà nhà cũng đang háo hức chờ đợi một cái Tết cổ truyền vui tươi và đầm ấm sau một năm kinh tế được phát triển ổn định. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đồng Khởi.
1.200 chậu hoa cúc pha lê kim cương đã từ Đà Lạt về tới quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ cách nay đúng một tuần. Chủ nhân của chúng cho biết, đã 6 năm liền, anh góp phần tô thêm hương sắc mùa xuân cho đất Tây Đô. Và tuy thời điểm này chưa có nhiều người tìm mua, nhưng với không khí hiện tại, anh tin tưởng rằng năm nay số lượng hoa nói trên sẽ được tiêu thụ một cách nhanh chóng trong những ngày tới. Anh Trần Quốc Tính ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nói:
năm nay thì mình vô sớm hơn mỗi năm 2 ngày, thì hy vọng khả quan năm nay nó sẽ hơn năm rồi tới, và cũng có cái chiều hướng hơi khởi sắc.
Trước đó, vào ngày 6 tháng 1, ngành chức năng đã khai mạc chương trình sắc xuân miệt vườn năm 2023 tại khuôn viên bảo tàng Cần Thơ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi sự kiện mừng đảng mừng xuân Quý Mão năm 2023. Chương trình không chỉ gợi nhớ những ký ức về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, mà qua đó còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân. Cô giáo Phạm Thị Ngọc Hiền, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Cần Thơ phấn khởi nói:
cái không khí nơi đây làm cho chúng ta gợi đến cái không gian, cái không khí xuân thở xưa, với những cái gian hàng mà những cái gian hàng về bánh dân gian hay là những cái gian hàng về viết tranh thư pháp gì đó, thì nó rất có ý nghĩa.
Em Nguyễn Thị Minh Thư, sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ háo hức cho rằng:
ở đây thì được trang trí những cái bông mai rất là rực rỡ, để cho mình một cái cảm giác rất là vui tươi và phấn khởi, giúp cho mọi người có thể cảm nhận được cái mùa xuân đang đến.
Trong vài ngày tới, số lượng các gian hàng hoa kiểng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường của quận trung tâm, mang theo sắc xuân đến với mọi nhà. Cùng với lễ hội hoa đăng, vườn hoa, đường đèn nghệ thuật, Ninh Kiều đang rất lung linh và huyền ảo, sẵn sàng chào đón một mùa xuân an khang và thịnh vượng.
mùa xuân lại về, hoa nở trên khắp quê nhà, rộn ràng nhịp dẻo cua, hoa trong sông nước reo vui, hoa mai thắm nhụy vàng, dập dìu ong bướm lang thang, xuân trên khắp mọi miền, chan hòa mùa xuân thắm tươi. Mùa xuân hòa bình, mai vàng tô thắm ninh kiều, Cần Thơ đón mời anh về đây nấu bánh chưng xanh, tay nâng chén rượu mừng cùng nhau cùng chúc tân xuân, trên sông tiếng hẹn hò ninh kiều mời anh ghé. Gần kia mùa xuân còn chờ ta, trên sông rực rỡ bao thuyền qua, lúa vẫn hát trên đồng xanh tươi mượt mà, sông bao la cho đầy cá con thuyền về, mừng mùa xuân dòng Cửu Long ngàn đời bồi đắp bao phù sa. Một mùa xuân lại về, mong cầu cao nổi hai bờ, Cần Thơ chờ anh ghé bến Ninh Kiều, vui xuân khắp mọi nhà, mừng bao cây lúa đơm bông, sao không đến một lần Ninh Kiều chờ bao trái tim.
Tranh thủ thời điểm cận Tết Nguyên Đán cũng là lúc các làng mai truyền thống gian thành phố Hồ Chí Minh tuyển lao động thời vụ ồ ạt để tập trung lặt lá mai.
Đang chú ý thời điểm này, các làng mai phối hợp với hội phụ nữ địa phương ưu tiên tuyển dụng lao động nữ và những người mất việc làm do doanh nghiệp cắt giảm lao động vào dịp cuối năm, với thu nhập là 35.000 đồng một giờ làm việc.
Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ gần hết vào các ngày sát Tết Nguyên Đán.
Theo đó, giai đoạn trước Tết từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 1, tức 23 đến 28 tháng Chạp, nhiều đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung và phía Bắc có tỷ lệ đặt chỗ đạt từ 80 đến 100%. Với giai đoạn sau Tết, một số đường bay từ phía Bắc, miền Trung về thành phố Hồ Chí Minh cũng có tỷ lệ đặt vé cao hoặc đã hết vé. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên Đán có khoảng 580 lượt chuyến bay với 104.000 hành khách.
Với hành khách thì ngoài việc đến sớm và làm thủ tục online, các cảng hàng không cũng khuyến khích hành khách đi tàu bay trong dịp Tết Nguyên Đán sử dụng các phương tiện công cộng để giảm tải cho bãi đổ phương tiện và nhanh chóng tiếp cận nhà ga, chủ động lên sớm trước giờ bay, có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về yêu cầu vận chuyển. Trong một thông báo mới phát đi, thì Grab cho biết sẽ áp dụng phụ phí Tết Nguyên Đán áp dụng từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1 tới đối với các chuyến xe đơn hàng phát sinh trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ.
Cụ thể, dịch vụ GrabBuy sẽ áp dụng mức phụ phí 5.000 đồng một chuyến xe. Các tỉnh thành phố áp dụng cho mức phụ phí này gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Định, Bình Thuận, Nghệ An, Gia Lai, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tây Ninh và Cà Mau.
Với dịch vụ GrabCar sẽ áp dụng mức phụ phí 15.000 đồng một chuyến. Các tỉnh thành phố áp dụng gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Nghệ An, Lâm Đồng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng.
Còn GrabFood sẽ có mức phụ phí là 5.000 đồng một đơn hàng áp dụng cho các tỉnh thành phố là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Định, Bình Thuận, Nghệ An, Gia Lai, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tây Ninh và Cà Mau.
Tương tự, GrabMart cũng áp dụng mức phí 5.000 đồng một đơn hàng áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hà Nội, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Hải Phòng.
Cuối cùng, GrabExpress siêu tốc thực phẩm, GrabExpress siêu tốc 2 giờ áp dụng mức phí là 5.000 đồng một đơn hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị, Trung Quốc đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 40 ngày để những người lao động xa quê có thể kịp sắp xếp về ăn Tết cùng gia đình.
Tại nhiều thành phố, các tục lệ truyền thống như chuẩn bị đồ ăn Tết hay trang trí nhà cửa cũng diễn ra rất nhộn nhịp. Một không khí Tết sôi động đã trở lại với đất nước tỷ dân sau 3 năm duy trì các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt. Các chợ và nhà hàng trên khắp Trung Quốc đang đón nhận lượng khách ngày càng tăng khi người dân nước này háo hức đón chờ Tết Nguyên Đán sắp tới, rơi vào ngày 22 tháng 1 năm nay. Khắp các địa phương ở Trung Quốc, người dân cũng đã bắt đầu trang trí nhà cửa bằng những câu đối, đèn lồng màu đỏ rực rỡ. Ngoài những đồ trang trí truyền thống, nhiều người cũng muốn tô điểm cho ngôi nhà của họ bằng các loại hoa tươi. Năm nay, những loại hoa nhập khẩu từ Australia được ưa chuộng hơn cả.
Không khí lễ hội đang ngập tràn ở khắp mọi nơi tại Trung Quốc với các màn biểu diễn ca nhạc, các hoạt động du lịch và đặc biệt là lễ hội Băng Đăng Cáp Nhĩ Tân vừa được khai mạc. Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ chi 50 tỷ bạc, tương đương gần 1,5 tỷ đô la Mỹ cho chương trình thẻ phúc lợi trong tài khóa 2023 nhằm hỗ trợ những người thu nhập thấp.
Bộ Tài chính Thái Lan hiện đang làm việc với các cơ quan để kiểm tra điều kiện của khoảng 21 triệu 500 ngàn người để nộp đơn đăng ký tham gia nhằm đảm bảo sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho đúng đối tượng là các nhóm dễ bị tổn thương. Để được cấp thẻ phúc lợi, người đăng ký phải là công dân Thái Lan từ 18 tuổi trở lên, có thu nhập dưới 100 ngàn bạc, tức đương gần 3.000 đô la Mỹ một người một năm. Thu nhập hộ gia đình trung bình của người đăng ký cũng không được vượt quá 100 ngàn bạc một người một năm.
Tình trạng ăn cắp đồ tại các hệ thống siêu thị của Mỹ đang ngày càng trở thành vấn đề gây đau đầu, không chỉ đối với các chuỗi bán lẻ mà cả các nhà quản lý nước này.
Tuần qua, giám đốc tài chính của hãng bán lẻ Walgreens của Mỹ nói với các nhà đầu tư rằng việc hãng này tuyên bố đóng 5 cửa hàng tại thành phố San Francisco vào tháng 10 năm 2021 do tình trạng ăn cắp đồ có tổ chức, có thể đã dựa vào sự đánh giá quá mức về tác động của tình trạng này đối với hoạt động kinh doanh của hãng. Nhưng theo báo chí Mỹ thì đây thực sự là một vấn đề đáng báo động. Tờ Thời báo New York cho biết trong năm 2022, mức hao hụt hàng hóa, thuật ngữ chỉ lượng hàng hóa đã mua mà không được bán, và chủ yếu là do bị trộm cắp của Walgreens, chiếm khoảng 2,5-2,6% doanh thu, giảm so với mức 3,5% của năm 2021. Tờ tạp chí Phố Wall dẫn ước tính của Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ cho thấy mức hao hụt hàng hóa chiếm khoảng 1,4% doanh thu bán lẻ năm 2021, tương đương 94 tỷ 500 triệu đô la, phần lớn là do bị ăn cắp.
Tình trạng này gia tăng đáng kể trong mùa dịch. Theo Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ, 5 năm trước năm 2019, lượng hao hụt hàng hóa chỉ tăng khoảng 7% mỗi năm. Nhưng trong năm 2020, con số này đã vọt lên mức 47% và tiếp tục tăng thêm 4% nữa trong năm 2021. Một số hãng bán lẻ nhận định tình trạng này còn tồi tệ hơn trong năm 2022. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Theo báo chí của Mỹ thì chế tài chưa nghiêm và những khó khăn trong đại dịch là những yếu tố cơ bản. Quý vị thân mến, đun nấu bằng bếp ga trong hộ gia đình có liên quan đến 12,7% trường hợp trẻ em mắc bệnh hen suyễn tại Mỹ. Đây là kết quả nghiên cứu do Tổ chức Tư vấn Môi trường của Mỹ thực hiện. Hiện khoảng 35% nhà bếp ở Mỹ dùng ga để đun nấu.
Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng cách nấu nướng này phát thải lượng khí NO2 cao hơn. Khí NO2 được cho là một trong những nguyên nhân góp phần vào sự phát triển của bệnh hen suyễn và có khả năng làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng đường hô hấp, dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn cao hơn. Hiện khoảng 650.000 trẻ em tại Mỹ đang mắc bệnh hen suyễn do tiếp xúc với bếp gas và khí thải ra khi sử dụng bếp gas. Một nghiên cứu tương tự công bố vào năm 2018 cũng cho thấy 12,3% số trẻ em mắc bệnh hen suyễn ở Australia có liên quan đến bếp gas.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, những bức tranh vẽ phong cảnh, chân dung, hoa lá, chữ thư pháp, vân vân, xưa nay được phát họa sống động trên giấy, sơn mài, khung vải. Nhưng có một họa sĩ vẽ trực tiếp trên mẹt tre, nia, được người yêu nghệ thuật lựa chọn để trang trí tại nhà, quán ăn hay là trường học. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng với phóng viên Hồng Dân gặp gỡ cô Nguyễn Thị Ngọc Hiền, giáo viên mỹ thuật tại trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, là người đã nhiều năm vẽ tranh trên nia, mẹt tre, tạo được nhiều ấn tượng đối với mọi người.
Làm hoàn thành một cái nia là chị Hiền phải mất bao lâu nhé?
Cái phần nó thì mình vẽ tầm khoảng cỡ 5 phút là mình để qua một bên. Thì nó khô tầm khoảng 10 phút sau là mình sẽ vẽ chi tiết. Thì một cái nia khoan xong thì khoảng tầm cỡ 30 phút là xong.
Sao mà chị lại có ý tưởng là vẽ những cái hình ảnh trang trí Tết trên những cái chiếc nia bằng tre như vậy hả chị?
Lần đó đi ra chợ Đồng Xuân á, thì ở nơi đó thì nó có mấy cái gian hàng chuyên về vẽ mặt nạ Tết. Mà nó tận dụng từ những cái nia và những cái gỗ nhỏ, rất là dễ thương. Thì từ đó về là mình mới có ý tưởng là mình vẽ trên nia để trang trí Tết, rồi vẽ mặt nạ, rồi những cái hình hoa đào hoa mai đâu đó em. Hoặc là những cái câu đối, mỗi chữ ví dụ như Tết xum vậy là mỗi chữ là mỗi một cái nia đó, để trang trí trên mấy cái tiểu cảnh của ngày Tết, mang lại cái sự mộc mạc đơn sơ của dân gian mình.
Khi mà mình vẽ trên một cái chiếc niên thì chị thấy cái công đoạn nào nó quyết định để ra một cái sản phẩm đẹp?
Đó là cái công đoạn cuối cùng để đi vào chi tiết á, là ví dụ như vẽ thêm hoa mai, hoa đào. Và để mình bảo vệ được cái niên cho nó tốt thì là để thật khô và sau đó mình sẽ xịt một lớp keo bóng để bảo vệ cho đừng bị mọt và lâu dài được, có thể sử dụng rất là nhiều năm.
Thưa quý vị, hiện nay loại tranh vẽ trên nia của chị Hiền được nhiều khách hàng lựa chọn để trang trí phong cảnh tại các quán cũng như tại các góc đọc sách của một số trường học nhằm tạo được sự ấn tượng và mới lạ. Chị Nguyễn Thị Kim Nương, chủ quán cà phê Relax, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Từ khi mà mới xây dựng tới giờ thì có nhà bên chị Hiền là trang trí vẽ những cái bức tranh. Thì kèm theo đó khi mà xong thì chị Hiền có vẽ mấy cái nia để mình trang trí cho cái quán thêm sinh động. Trang trí những cái nia, vẽ cái nia thấy mới đẹp, rồi mình sẽ trang trí thêm cho nó lạ mắt, rồi mình trang trí cảnh Tết này kia để cho khách hàng ta chụp hình check in.
Tại không gian đọc sách của trường tiểu học Ngô Quyền cũng được cô Hiền trang trí những chân dung ngộ nghĩnh, phong cách được vẽ trên nia, tạo được sự ấn tượng đối với các em học sinh. Bà Lê Ngọc Điệp, phó hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói.
Những cái hình ảnh mà cũng đã tạo được trên những cái nia thúng rổ thì nó rất là thu hút được các con. Các con thấy được những cái hình ảnh này nó lạ, với lại đây cũng là giáo dục cho các con có một cái làng nghề về truyền thống của dân tộc thì các con rất là thích thú.
Thưa chị, trong những ngày Tết đến xuân về, những bức tranh vẽ trên mẹt tre, trên nia của chị Hiền sẽ góp phần cho không khí ngày Tết càng thêm sinh động và mới lạ. Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.